Rất vui gặp lại quý vị trên kênh Toàn dân Podcast của Công an huyện Võ Nhai, nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật và cuộc sống. Kính thưa quý vị, ở bản tin số 22 kênh Toàn dân Podcast ngày 5 tháng 10 năm 2022, chúng tôi đã cùng quý vị nhận diện về tà đạo bà cô dợ. Hôm nay chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị các hoạt động đội lốt tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết, đi ngược lại xu thế của thời đại, của tà đạo bà cô dợ. Thưa quý vị, hiện nay số cầm đầu cốt cán tổ chức bà cô dợ ở Mỹ vẫn tích cực tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, hoang tưởng, không có thật, chỉ đạo hướng dẫn các trường hợp tin theo cách đối phó khi chính quyền đến tuyên truyền vận động. Một số đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội Facebook, YouTube đăng tải những video kêu gọi sự giúp đỡ của các đối tượng cầm đầu tổ chức ở nước ngoài, nói xấu chính quyền, đòi tự do tôn giáo, tuyên truyền luận điệu nhà nước Việt Nam có hiến pháp, có luật tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, nên Hội Thánh Chúa yêu thương chúng ta không có gì sai phạm. Ngoài việc tuyên truyền phát triển tổ chức, Vư Thị Dợ còn xuyên tạc, lôi kéo người Mông thực hiện mưu đồ chính trị, tuyên truyền các luận điệu nhằm tạo tư tưởng cho số tin theo trông chờ người Mông sẽ có nhà nước riêng, tung tin bịa đặt, làm hoang mang những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Những luận điệu xuyên tạc như ngày tận thế sẽ đến, trái đất sẽ nổ tung, ai tin theo bà cô dợ sẽ được giải cứu lên thiên đàng, những ai không theo sẽ bị Chúa hủy diệt và đẩy xuống địa ngục, sắp có dịch bệnh, chiến tranh, phải tích trữ lương thực, vân vân. Với những luận điệu dối trá, lừa bịp, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp bao đời nay của đồng bào dân tộc Mông, số đối tượng cầm đầu tổ chức bà cô dợ đã lợi dụng niềm tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người Mông để tuyên truyền nhằm mục đích thực hiện mưu đồ chính trị. Bản chất lừa mị ngày càng được bộc lộ rõ bởi những hệ lụy của cái gọi là bà cô dợ ngay với những người tin theo. Cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày bị xáo trộn. Bởi lẽ các đối tượng tổ chức tuyên truyền sinh hoạt trên phòng họp Zoom các ngày trong tuần trừ thứ sáu, chủ yếu sinh hoạt vào buổi tối từ 19 giờ cho đến 23 giờ 30. Do đó, người tin theo thường dành quá nhiều thời gian để nghe các đối tượng tuyên truyền, thường có những suy nghĩ hoang tưởng, mơ hồ nên không chú tâm vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nghèo đói, mâu thuẫn gia đình, vợ chồng, cãi vã do một số người mê tín, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình để tin theo người mà họ gọi là mẹ dợ, thậm chí còn không thừa nhận mình là do bố mẹ đẻ sinh ra mà là do mẹ dợ đẻ ra. Anh em họ hàng từ mặt nhau, hàng xóm láng giềng xa lánh chỉ vì cả tin, lỡ đặt niềm tin nhầm chỗ vào những điều viển vông không có thật, hoang mang, lo sợ trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng theo tổ chức bà cô dợ còn tuyên truyền nếu cán bộ đến làm việc với mục đích nói chuyện để bắt bỏ tà đạo thì đánh luôn. Dẫn đến vừa qua, một số trường hợp theo bà cô dợ trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã có hành vi chống đối, hành hung cán bộ khi đến tuyên truyền vận động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức bà cô dợ còn là điển hình cho cái gậy chọc vào bánh xe đoàn kết, phát triển và truyền thống văn hóa, bản sắc tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng, đi ngược lại chủ trương, chính sách, cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhân quyền. Như vậy, bà cô dợ là một tổ chức đội lốt tôn giáo để tạo dựng niềm tin Chúa sẽ tái lâm bảo vệ người Mông, giúp cho người Mông có nhà nước riêng, có cuộc sống tốt hơn, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đi ngược lại xu thế của thời đại, xâm hại truyền thống văn hóa lâu đời và bản sắc tốt đẹp của dân tộc Mông, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị, tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước. Đề nghị nhân dân cần nhận diện rõ bản chất và những mối nguy hại từ tổ chức bà cô dợ, không tin, không tham gia theo sự lôi kéo của các đối tượng, kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nếu phát hiện hoạt động của tổ chức bà cô dợ tại địa bàn để có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!